26 tháng 9 năm 2021, tất cả chúng ta đồng học Phật pháp tại nơi thiền viện Bảo Trơn học Phật pháp ngày chủ nhật. Thì mỗi tuần thì mình đều học Phật pháp. Thì ở đây thì mình học kinh Di Ma Cật. Thì hôm nay mình học đến chương thứ 10, tức là đến cái phần mà Phật Hương Tích. Phật Hương Tích này là nói về một cái cõi Phật mà có rất nhiều cái hương thơm, là hương thơm. Người nào mà sống làm nhiều cái điều tốt lành, rồi mang cái tình yêu thương cho mọi người nhiều, thì khi chết thì mình sanh về cái cõi Phật, và cõi Phật nhiều cái mùi hương thơm đó. Còn mình làm cái điều gì mà nó không được tốt lành á, không được thơm á, nó hơi có cái mùi khác á, thì sanh về cái cõi nó tương ưng. Cái cõi có cái mùi nó tương ưng theo cái tâm của mình. Bởi vì là vạn pháp đều từ tâm của mình nó sanh ra. Cho nên quý vị thấy ở nơi cái cơ địa của mình không, mình thấy nó cũng có cái sự nó trùng hợp. Trùng hợp đến độ mình thấy nó cũng bất ngờ. Là cái người nào quý vị thấy họ làm nhiều cái việc thiện, tâm họ thường an lành, người họ rất là hiền từ, rất là từ bi, thì cơ thể thường phát ra cái mùi hương, là mùi thơm từ cái cơ thể, đúng không? Đó là do cái tâm của mình mà nó biến đổi nơi cái hoàn cảnh và cái con người. Cho nên nhiều khi mình nói có những chuyện mình giải quyết không được, nhưng mà thưa quý vị, chúng ta giải quyết được từ nơi tâm của mình mà nó phát ra thôi. Nếu mà quý vị có nhiều thiện tâm, lòng mình nhiều an lành, thì cái chuyện quá dữ thì nó cũng biến thành tốt lành. Còn lòng mình nó không phải hiền lành, lòng mình nó dữ, thì gặp cái chuyện mình thấy là nó cũng hiền lành đó, nhưng mà cuối cùng nó cũng không có hiền lành. Mà cái chuyện này quý vị thấy nhiều khi có những chuyện nó rất là đơn giản. Có nhiều người quý vị thấy bị một cái con mũi chích mà nó cũng gây chết người, đúng không ạ? Nhiều khi con mũi mình đây mình bị chích hoài, cái gì đi ra bị mũi chích hoài mà đâu có chết đâu, nhưng mà có nhiều người bị mũi chích là chết à. Có nhiều người đi ra đạp cái cây đinh cái là nó cũng chết người nữa, bị cưa chân rồi đủ thứ. Cho nên mình mới thấy là gặp một cái việc nhỏ thôi mà mình không đủ phước đức, mình không đủ cái thiện lành cũng không có qua nổi nữa. Nhưng mà có nhiều người gặp những chuyện mà quý vị thấy có thể chết người đi được á, nhưng mà cái cuối cùng vẫn qua cách nhẹ nhàng thôi. Đó là do tâm của mình thiện, công đức và phước lành mình được đầy đủ, thì cái chuyện dữ nó hóa thành cái chuyện nhỏ xíu an lành thôi. Còn mà cái công đức phước lành của chúng ta mà nó không đủ thì gặp cái gì nó cũng nguy cơ hết. Cho nên chính vì vậy đó, là chúng ta hiểu được điều đó thì mình phải làm nhiều phước, nhiều điều phước thiện, tâm của mình nó thật là an lành. Bởi vì cái cuộc sống mà quý vị đâu phải ngồi chỗ đâu, đúng không ạ? Quý vị phải đi làm, ra ngoài phải đi xe. Mà đi xe quý vị thấy nguy hiểm không ạ? Quý vị bước chân lên xe đó, nhiều khi mình thấy đâu có gì đâu, nhưng mà sơ suất một chút thôi là quý vị lọt hố, đụng xe đủ thứ hết. rồi đi ra ngoài cây ngã gió bay, tức là lúc nào mình cũng gặp cái nhiều cái nguy cơ hết. Nhưng mà muốn cái chuyện mà lớn mà nó quá thành nhỏ, quý vị phải làm nhiều phước lành và tác tạo công đức thì nó tự nhiên nó qua được. Nhưng mà ở đời thì người ta không biết, người ta nói là hên xui thôi. Giống như mình hên á, mình làm gì cũng được á, còn mình xui á là làm gì cũng thất bại. Nhưng mà thưa quý vị, không có chuyện hên xui ở đây, mà do cái công đức phước lành từ tâm của mình nó phát ra hết. Đó là cái mà nó rất là quan trọng. Nên thì nhiều khi mình nói mình làm phước xong nó lỗ lã, nó tốn kém, nhưng mà thật ra không tốn đâu. Ra không có tốn, bởi vì quý vị nhiều cái phước đức, nhiều cái công đức là quý vị nhiều cái lợi lạc lắm. Cho nên thầy hay nói đó, nhiều khi quý vị đầu tư làm ăn, mở tiệm hay là làm chuyện này chuyện kia, có khi nó lỗ, có khi nó lời. Nhưng mà thưa quý vị, mà quý vị đầu tư về cái chuyện mà phước đức và cái công đức á, bảo đảm không bao giờ thua lỗ. Bởi vì quý vị làm đến đâu là được đến đó thôi. Gọi là hai chữ mà quý vị nói, tại sao mà tôi làm mà tôi đâu thấy gì đâu. Nhưng mà quý vị phải nhớ cái chữ là âm đức. Tác tạo nhiều phước lành, tu tập có cái công đức, cho nên gọi là âm đức. Người có âm đức là người đó là có nhiều phước báo và rước thuận duyên đời này và đời sau. Sanh ra là thấy là phúc hậu liền, sanh ra là thấy đầy đủ phước đức và phước lành liền. Cho nên quý vị thấy có nhiều người nói mình không bằng con chó. Chuyện này là đúng á, bởi vì có nhiều con chó nó sanh ra một cái là nó sống trong nhà tỷ phú được cưng, chết cũng được thừa hưởng 1 triệu nữa. Lo cả đời sung sướng, còn mình làm cực khổ, mình nói là sao, mình là con người như thì thua cái kiếp chó. Nhưng mà bởi vì cái phước báo nó tạo như vậy đó, nó khiến như vậy, sanh ra là nó vậy chứ không có chữ may mắn ở đây. Rồi khi là nó thành tựu nó rất là phi thường. Ở đây là cái cõi Phật Hương Tích, là cái cõi Phật á, là người ở đây là cao to mà thân thường phát ra cái mùi hương thơm. Hương thơm nó trùm khắp luôn, ai cũng thích ngửi, ai cũng thấy mà khen ngợi và thèm muốn. Thì lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất tâm niệm, sắp đến giờ ăn, các Bồ Tát này sẽ ăn gì đây? Tức là đến giờ thọ trai mà không biết là các vị ăn là ăn cái gì. Bởi vì là phái đoàn đến thăm bệnh Ngài Di Ma Cật á, là ở trong không có gì hết, chỉ có cái giường Di Ma Cật thôi. Mà Bồ Tát và chúng thanh văn đó thì rất là đông, mà đến giờ thọ trai rồi thì không biết là lấy gì ăn. Đây là bình thường thôi. Ví dụ giống như là mỗi lần mà mình đến cái ngày lễ Vu Lan hay Phật Đản, quý vị á, là cùng nhau mà để tổ chức cho cái lễ thì phải lo trước từng lễ đó. Nhà bếp phải lo trước từng lễ, phải nấu ăn, đi chợ đủ thứ chuẩn bị. Rồi đến cái ngày đó là phải nấu trước cái ngày, rồi đến ngày hôm sau nữa thì mới có thể cho được 300-400 người ăn. Nhưng mà bây giờ trong chúng hội này mấy ngàn người mà lại là không có chuẩn bị gì hết, thì như vậy đó là làm sao mà có đồ ăn. Đây là cái tâm lý bình thường. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nghĩ là không biết bây giờ đến giờ thọ trai rồi mà đồ ăn đâu có. Thì lúc bây giờ Ngài Di Ma Cật biết được tâm niệm của Ngài Xá Lợi Phất, cho nên Ngài Di Ma Cật mới nói: Phật đã dạy tám pháp giải thoát, nhân giả đã thọ hành, há lẫn lộn giữa sự muốn ăn và nghe pháp sao? Đó là Phật đã dạy, đó là tám cái phương pháp giải thoát, tức là không kẹt ở trên cái ngũ dục thế gian, xa lìa những cái chuyện mà thường tình, sống với cái thiền diệt thực, an lành. Thì tại sao phải lẫn lộn cái chuyện mà ăn uống và nghe pháp? Cho nên hai cái chuyện này thì nó khác nhau. Nhưng mà nói thì nói vậy, nhưng mà theo cái lẽ thường là cũng phải có ăn, đến giờ là phải ăn thôi. Cho nên bây giờ mấy thầy mà có tu giỏi cách mấy đi nữa đó, đến giờ cũng phải ăn, không ăn đói thì sao nổi. Vậy thôi à, ông Phật ngày xưa ông cũng phải đi khất thực ông ăn chứ, chứ đâu có phải là Phật giải thoát rồi, có tám pháp giải thoát rồi không ăn đâu. Đến giờ Đức Phật cũng phải là mang bình bát đi khất thực như vậy đó, rồi ngài phải thọ trai, rồi sáng trưa chiều gì đó là cũng phải có những cái nước ngọt hay là những cái loại nước để cho giữ cái cơ thể đủ ấm, chứ không phải là tự nhiên mà sống được. Tức thì ngài Di Ma Cật nhập tam muội và dùng thần thông lực chỉ cho hội chúng thấy ở phương trên cách thế giới này vượt qua 42 hằng hà sa số cõi Phật, có một nước tên là Chúng Hương, có Phật hiệu là Hương Tích, hiện đang thuyết pháp. Tức là ngài dùng thần lực mới chỉ về cái phương trên đó, là cách hằng hà sa số cõi nước, tức là có nhiều cái cõi nước lắm, mà trên đó đó là có một cái nước gọi là Chúng Hương, hiện giờ Phật Hương Tích đang thuyết pháp ở đó. Thì nói thì mình nghe thấy nó cũng hơi là lạ, bởi vì mình nhìn ở trên cõi này thì mình không biết là sự thật là những cõi kia có hay không, nhưng mà sự thật bây giờ là ở khoa học đó, là họ cũng chứng minh, với bà NASA họ chứng minh đó là hành tinh thì nhiều rồi, nhưng mà những cái hành tinh mà giống như cái quả đất mình có cái sự sống đó là nhiều vô số kể luôn. Tức là cái xung quanh ở đây nhưng mà nó cách xa mình lắm, chứ không phải là gần, mà rất nhiều hành tinh như vậy đều có sự sống như chúng ta ở đây. Thì như vậy đó là do cái thần lực mà khiến cho đại chúng đều biết được là cách ở đây hằng hà sa số cõi nước, thì lại có một cái cõi nước ở phương trên, thì lại có một cái cõi nước là Chúng Hương, Phật đang thuyết pháp là Phật Hương Tích. Thì như vậy đó mới nói là hằng hà sa số chúng sanh là vậy đó. Cho nên đó là quý vị, nhiều khi mình sanh ở đây là cõi này mình có duyên, nhưng mà nếu mà quý vị á, là đời sau á, thì không biết mình còn gặp nhau nữa hay là không. Bởi vì á, mình thấy mình nói nếu mà chỉ có một quả đất này không, ví dụ như quý vị sanh ở Mỹ rồi quý vị chết ở Mỹ, quý vị sanh về Việt Nam, thì mình một nếu mà về Việt Nam rồi đó thì quý vị cũng có thể trở lại đây, đúng không ạ? Thì như vậy chúng ta còn có thể gặp nhau được. Nhưng mà nếu mà tính theo mà hằng hà sa số cõi nước, mà có hằng hà sa số chúng sanh đó, thì mà trong cái luân hồi sanh tử, sanh đi tử lại đó, mà để gặp lại nhau thiệt tình là rất là khó. Nội mà quý vị chết ở đây mà sanh qua một cái cõi khác thôi mà trở lại để gặp nữa thì rất là khó. Cho nên người ta hay nói là đoàn tụ ông bà đó, nghĩa là ông bà mình sanh ở cõi nào mai mốt mình về theo, đúng không ạ? Nhưng mà cũng chưa chắc mà gặp. Anh nên cái câu nói là 100 năm trước ta chưa từng gặp đó, 100 năm sau biết có gặp không. Cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau là vậy. Năm trước mình không biết có gặp hay không, bởi vì nhiều cõi nước quá không biết có gặp hay không. 100 năm sau cũng không biết có gặp hay không. Mà cuộc đời á, thì lại vô thường, thôi thì mình sống mình hết lòng với nhau. Có buồn phiền giận hờn gì đó, thôi mình tha thứ cho nhau đi để cho mình vui vẻ. Thì đó là mình sống một đời sống thật là nó an lành, nó trọn vẹn. Và mình có nợ nần gì đó, mình trả liền đời này đi, mình cứ nói đời sau mình trả. Đời sau biết có gặp không trả, đúng không? Không biết có gặp không mà trả. Mà quý vị thấy đó, mà mình không trả đó, mình đừng có tưởng là mình quỵt được, không có quỵt được. Mà mình không trả càng lâu thì cái lãi nó càng nhiều. Cho nên cái nghiệp đó mình không trả càng lâu thì cái quả báo nó càng nặng với mình hơn. Cho nên có nhiều người nói đó, tại sao mà tôi mới làm chuyện đó bị quả báo liền, đúng không? Mới chửi người ta đi ra đường cái bị xe đụng liền mình nói thật ra đó, nhưng mà những cái quả báo đó nó còn nhẹ đó, bởi vì nó trả liền nó nhẹ lắm, nó đâu có lãi đâu. Nhưng mà quý vị để một năm hai năm sau và đến một kiếp hai kiếp sau quý vị trả là cái chuyện đó nó lớn dữ lắm. Cho nên đó là cái gì mà nó trổ liền thôi mình mừng đi, không có gì hết. Mới vừa nói xấu người ta cái đi dấp cục đá té chảy máu, nó thôi ô kệ đi. mình mừng, mình nói thôi mình trả liền, nó không có lời. Chứ còn mà mình hận nó, ủa tại sao mà tôi mới nói một cái bị liền, không có. Cho nên vì vậy đó là nếu mà lỡ mà có chuyện gì xảy ra cái mình cứ mừng, mình vui, mình quan hỷ, trả được rồi, không sợ gì nữa. Cho nên là trong cuộc đời này chúng ta không nên vay thêm, vay thêm, tức là có ai giận hờn gì thôi cái mình đừng, mình buông xả đi, đừng có vay, đừng có vướng víu gì hết. Mình có thiếu nợ ai mình ráng mình trả đi, ngồi tư duy coi nhỏ lớn mình có nợ ai. Quý vị có nợ ai không ạ? Thưa quý vị, nợ nhiều lắm. Nợ cha mẹ mình, nợ bạn bè, nợ tình thương của mọi người xung quanh. Nợ nhiều không ạ? Thì thôi mình phải sống hết lòng. Nợ cha mẹ thì mình sống hiếu thảo, thương yêu, để cho cha mẹ mình được an vui, gọi là trả hiếu. Nợ con mình, ở đây quý vị có nợ con không ạ? Thưa, chúng ta cũng nợ con luôn, đúng không ạ? Cho nên đó là thầy hay nói đó, quý vị đó là cứ muốn con mình là những người con có hiếu thảo, nhưng mà mình đối với con mình, mình chưa phải là một người mẹ tốt, chưa phải là một người cha tốt, thì đừng bao giờ mong mỏi con mình là những người con hiếu thảo. Cho nên tại bạn nói đó, nếu mà không có mẫu tử thì không bao giờ có hiếu tử, nếu không có phụ tử thì sẽ cũng không bao giờ có hiếu tử đâu. Bởi vì á, nếu một người cha thương yêu hết lòng với con cái, một người mẹ thương yêu và hết lòng với con cái, bảo đảm những đứa con đó là những người con hiếu thảo, bảo đảm là như vậy. Cho nên quý vị thấy tại sao mà Đức Phật thương vua Tịnh Phạn, thương hoàng hậu Ma Gia, thương bà Maha Ba Xà Ba Đề là cái công dưỡng, là bà mẹ kế thôi. Nhưng mà bởi vì những vị đó đó đã thể hiện được tình cha, thể hiện được cái tình mẹ, cho nên khiến ngài cảm động không nguôi và không bao giờ quên. Khi giác ngộ rồi, ngài trở về để mà giáo hóa độ cha độ mẹ mình liền, để chứng quả giải thoát. Cho nên đó là mình mới thấy ra được là phải như vậy, nó công bằng. Cho nên là chúng ta vẫn còn nợ con, mình thương con không đủ, mình không hiểu được con, lo cho con không tròn. Cho nên chính vì vậy khiến cho những người con mới sanh ra như vậy. Nhiều khi người lớn của chúng ta rất là ích kỷ. Bữa trước là thầy quy y cho một cái chú Phật tử hai mẹ con. Khi quy y xong rồi đó, cô Phật tử nói thầy, thầy có thể nào mà giúp cho một đứa cháu của con 7 tuổi để quy tam bảo, để cho nó được tỉnh hồn ra một chút. Hỏi sao vậy? Khi cha mẹ nó ly dị, cha nó không nuôi, mẹ nó không nuôi, nó ở với con. Bây giờ nó sanh bệnh tự kỷ rồi, cứ lủi thủi một mình và sợ hãi với tất cả mọi người. Nhiều khi á, mình nói là tự gì á, cha mẹ không có hạnh phúc thì đi tìm hạnh phúc riêng, đúng. Cái vấn đề đó là không sai. Nhưng mà có khi nào mình nghĩ lại, mình để đã đưa một đứa con ở một lên một cái thế giới này, nó vô thưởng vô phạt không biết gì hết, mà đành đoạn nào để cho những đứa con lạc lõng bơ vơ như vậy, khổ đau như vậy, mình có vui hay không? Bây giờ quý vị có niềm vui nhất thời đó, nhưng mà một lúc nào đó quý vị chợt nghĩ lại, mình nợ con mình, nợ một mạng sống, nợ một thiên thần, thì mình trả làm sao? Trả không nổi. Cho nên nhiều khi á, mình nói đó, con nợ cha mẹ, nhưng thật ra cha mẹ nợ con nhiều lắm mà cha mẹ không biết. Mà mình cứ nghĩ là con phải là có hiếu thảo với mình, nhưng mà chính thực sự bản thân cha, bản thân mẹ chưa phải là hoàn thiện, thì đừng bao giờ mong mỏi con cái mình hoàn thiện với mình. Bởi vì mong mỏi cũng không được, thưa quý vị, không bao giờ có chuyện đó nó xảy ra. Cho nên nợ cuộc đời, nợ cha, nợ mẹ, nợ con, nợ bạn bè, thân hữu. Còn bao nhiêu nợ thì ngày hôm nay một trái tim này nguyện trả hết, đúng không ạ? Thương yêu, đùm bọc và che chở hết tất cả nhân loài, để rồi chúng ta trở thành một con người gọi là bất tử là vậy. Thì hương thơm của quốc độ này ắt hẳn mọi hương thơm của chư thiên trong các quốc độ khắp mười phương. Trong quốc độ đó không có danh từ Thanh Văn và Bích Chi Phật, mà chỉ có chúng đại Bồ Tát thanh tịnh nghe Phật giảng pháp. Ở đó hương thơm tạo ra mọi thứ như lầu cát, đất đai, vườn tược, hoa viên, khiến chúng tỏa mùi thơm ngát. Còn thực phẩm thì có mùi thơm lan tỏa đến vô lượng thế giới khắp mười phương. Ngay lúc bây giờ Phật và chư Bồ Tát ở đó vừa cùng ngồi lại để thọ thực, được dâng cúng bởi những người con của chư thiên, thải đều là tên hương nghiêm, đều đã phát tâm cầu giác ngộ tối thượng. Hết thải hội chúng đều trông thấy cảnh này. Đó là ở trong cõi Phật này, lúc mà Đức Phật đang thọ trai thì chư thiên cũng rất là đông, mà chư thiên đồng một tên là hương nghiêm, tức là lấy hương thơm để trang nghiêm đó. Cho nên mà tất cả lầu đài gác tía ở trên đó, đất đai đều phát ra một cái mùi hương thơm đặc biệt. Đó là một cái cảnh giới mà mình thấy rất là lạ đối với chúng ta. Nhưng mà nói lạ nhưng mà không phải là không có. Cho nên khi mà ngày xưa mà quý vị từ ở Việt Nam lần đầu tiên chúng ta đặt chân qua đất Mỹ, mình thấy cái gì nó cũng lạ hết. Đường xá cũng lạ, nhà cửa cũng lạ, cách sinh hoạt cũng lạ, cái gì nó cũng lạ, lạ hơn là cái mình nghe mình hiểu, đúng không ạ? Cái gì cũng lạ lẫm đối với mình. Nhưng mà mình sống rồi mình cảm thấy nó quen đi thôi, nhưng thật ra chúng ta cảm giác rất là lạ. Thì như vậy ở trên một cái quả địa cầu thôi mà mình đã thấy lạ như vậy, đừng nói chi là những quả địa cầu khác, thì nó còn lạ lẫm hơn trăm ngàn lần so với cái sức tưởng tượng của mình. Di Ma Cực nói với hội chúng: chư tôn giả, ai có thể đến đó xin thực phẩm của Đức Thế Tôn? Nhưng do oai thần của Ngài Văn Thù Sư Lợi nên hết thảy chư Bồ Tát đều im lặng. Thấy vậy Di Ma Cực nói: nhân giả, đại chúng há không hổ thẹn sao? Tức là do thần lực của Ngài Văn Thù Sư Lợi Ngài phát ra, cho nên là các vị Bồ Tát đều im lặng hết, đúng không ạ? Thì Ngài do dùng cái thần lực gì? Ví dụ như Ngài Văn Thù Sư Lợi là thượng thủ của các vị Bồ Tát, cho nên cái chuyện đó xảy ra thì Ngài phát ra cái từ trường, cho nên khiến cho các vị Bồ Tát là không có nên nói. Ví dụ như bây giờ mình muốn phát biểu gì, mình coi cái người thượng thủ có cho mình nói hay không. Nhưng mà Ngài Văn Thù Sư Lợi đó ngồi im lắc đầu, cho nên là các vị Bồ Tát không ai dám lên tiếng hết. Mặc dù các vị đều có thần thông, đều có khả năng đến cõi nước đó để mà lấy cơm về ăn, nhưng mà Ngài Văn Thù Sư Lợi là biết tâm ý của Ngài Di Ma Cực, cho nên vì vậy là không cho các vị Bồ Tát mà để đi lấy cơm về. Văn Thù Sư Lợi đáp lại: Phật có dạy không nên khinh thường người chưa học. Đó là bởi vì Di Ma Cực nói là đại chúng không á hổ thẹn sao, nếu mà các vị không đủ khả năng đi là còn dở đó. Cho nên Ngài Văn Thù mới nói Phật dạy là không nên khinh thường người chưa học, tức là không nên khinh thường người yếu hơn mình, đúng không ạ? Thường thường mà chúng ta người nào mà giỏi hơn mình á thì một á là mình phục nể, còn hai mình bực tức, mình ghét họ. Nhưng mà cái người nào dở hơn mình á thì mình lại khinh thường. Ở đây thì Ngài nói là không nên khinh thường người chưa học. Khi ấy Di Ma Cực vẫn không rời khỏi chỗ ngồi, ngay ở trước đại chúng dùng thần lực tạo ra một hóa thân Bồ Tát, có thân tươi sáng ngời, oai nghiêm thù thắng, chùm cả đại hội, nói với vị này: ông hãy đi lên phương trên, vượt qua 42 hằng hà xa cõi Phật, có quốc độ gọi là chúng hương, có Phật hiệu là Hương Tích, cùng với các Bồ Tát vừa mới ngồi để thọ thực. Ông hãy đến chỗ đó mang lời tôi mà thưa rằng: Di Ma Cực cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, vô vàng tôn kính thăm hỏi sức khỏe Đức Thế Tôn, ít bệnh ít não, khí lực an ổn chăng? Nguyện xin chúc thức ăn dư của Đức Thế Tôn mang về thế giới Ta Bà để làm Phật sự, để cho những ai hâm mộ Phật pháp nhỏ được mở rộng sang đường lớn, và cũng để cho danh hiệu Như Lai được lan truyền khắp nơi đến để thăm hỏi mà xin cơm, mà cũng phải có lễ độ như vậy. Đến phải là thăm bệnh trước rồi xin Đức Thế Tôn ở trên đó còn cơm dư không, xin miếng về đây để làm Phật sự. Đó là cái ý là như vậy thôi. Sau đó hết thảy hội chúng đều nhìn thấy vị hóa thân này ngay trước đại chúng bay lên phương trên, đến cõi chúng hương quỳ lại chân Phật ở đó và nghe tiếng cảm hóa của Bồ Tát ấy nói: Di Ma Cật cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nói như lời ngài Di Ma Cật nói lại như vậy. Chư Bồ Tát ở cõi đó trông thấy vị hóa thân Bồ Tát này tán thán chưa từng có, tự hỏi không biết vị thượng nhân này từ đâu đến, thế giới Ta Bà là ở chỗ nào, thế nào gọi là những người hâm mộ Phật pháp nhỏ. Các ngài liền hỏi Phật, thì Đức Thế Tôn mới nói, bởi vì khi mà thấy vị Bồ Tát hóa thân này đi lên trên đó, các vị trên đó thì cũng thắc mắc. Thì Phật Hưng Tích ngài mới nói: có một thế giới tên là Ta Bà, nằm ở phương dưới cách đây vô số quốc độ, bằng số cát của bốn sông Hằng. Ở đó có Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, hiện ở giữa cõi đời xấu xa, đầy năm điều quý trượt mà phô diễn đạo pháp cho chúng sanh ưa pháp nhỏ. Ở đó còn có vị Bồ Tát tên là Di Ma Cật, đã an trụ giải thoát bất khả tư nghì, đang giảng pháp cho chư vị Bồ Tát, cho nên ông ấy đã tạo ra một vị hóa thân làm sứ giả để tán dương xưng danh quốc độ này của ta, khiến các Bồ Tát kia thêm phần công đức. Đó là ngài Di Ma Cật, ngài mới dùng một cái hóa thân để đi đến một cái cõi nước khác. Nhiều khi quý vị nói là cái người tu, khi mà tu rồi cái họ không còn cái gì hết, họ không còn cái sự hiểu biết, không còn cái sự lanh lẹ và không còn cái sự thông minh. Cho nên như vậy đó, có nhiều người nói đó là chắc người tu là không có hiểu biết gì, không có biết làm gì. Nhưng mà thưa quý vị đừng có coi thường, bởi vì là những người tu hành là có những khả năng riêng, họ không có muốn hơn thua với thế gian thôi, chứ không phải là họ không biết gì. Cho nên Đức Phật nói đó là có ba việc mà chúng ta không nên xem thường. Việc thứ nhất đó là lửa, chúng ta không nên xem thường, bởi vì một ngọn lửa tuy nhỏ mà có thể cháy luôn cả một cái căn nhà, cháy luôn cả một cái làng, có không ạ? Ở quê Tây Mãn đó là có ông đó, cái bữa đó sáng cái ông thấy cái đàn kiến. Thường mình là Phật tử, mình thấy đàn kiến một mình quét nó ra, hay là tìm cách nào cho nó đi cái chỗ khác. Ông lấy lửa đó, ông lấy miếng giấy, ông đốt lửa kém, ông đốt từng đàn kiến vậy đó. Đốt xong biết đốt luôn căn nhà của ổng luôn. Khi nhà cháy rồi cái mọi người mới chạy qua mới dập lửa. Mới hỏi nguyên do tại sao ổng đốt kiến mà cháy nhà. Lửa chút xíu thôi đó mà có thể cháy nguyên căn nhà. Cho nên lửa mình không nên xem thường. Cái thứ hai nữa đó là nước mình cũng không nên xem thường. Vậy đó, quý vị thấy mà ở bên Trung Quốc giờ đó là cứ xảy ra lũ lụt, vừa rồi nó tràn vô cái hầm là chết không biết bao nhiêu mà kể. Kẹt ở trong đó đó, đã kẹt xe mà nước ngập lên thôi là chết nghẹt thở trong đó, chết hết không biết bao nhiêu người. Làng mạc rồi hết cái đập này chuẩn bị nước, đập kia phải xả đập, dân người ta ngập hết trơn. Thì như vậy đó, mình nghĩ đó, mình ở đây mình nghe tin tức vậy thôi, chứ mình nghĩ mà nếu mà mình ở trong cái hoàn cảnh đó mình cũng rất là kinh sợ. Cho nên vì vậy đó là nước là cái mình cũng nên rất đáng sợ, không nên khinh thường. Lửa không nên khinh thường. Cái thứ ba nữa đúng vì biết là ai? Đó là tỳ kheo, không nên khinh thường. Vì sao? Bởi vì họ có thể tu hành, họ có thể thành Phật, họ có thể giác ngộ giải thoát, họ có thể phổ độ chúng sanh. Cho nên có những cái khả năng mà người tu làm được mà người thế gian làm không được, là có thể nhẫn được và có thể nhịn được và có thể vượt những cái khó khăn nhất cũng vượt qua được, bởi vì bản thân họ không thấy là cái gì là thật hết, cho nên có cái khả năng đặc biệt. Còn mình á, mà quý vị á, mà thấy cái gì cũng thật, ai đụng đến cũng phiền não, ai đụng đến cũng khổ đau, làm cái gì á mình cũng mong cho được mà không được á thì lại là mình rất là buồn khổ. Cho nên được một cái là quý vị sẽ mất đi một cái. Thế gian này là như vậy đó. Quý vị thấy từ nhỏ lớn lên á là quý vị thấy mình không được như người ta. Quý vị bây giờ mà quý vị có chồng đó, quý vị tưởng là mình được thêm một cái. Nhưng mà thưa quý vị, khi quý vị có chồng, quý vị sẽ mất thêm một cái, có không ạ? Mất thêm một cái phần tự do, mất thêm một cái phần sức khỏe, mất thêm một cái phần tinh thần, đúng không ạ? Còn mà quý vị đó không có chồng, mình tưởng là tổn thất, nhưng quý vị được một cái, đó là được cái sự tự do, thoải mái, đi đâu cũng được, tu hành và không có lo lắng nhiều như là những người có gia đình. Cho nên thế gian này được cái gì là quý vị sẽ mất cái đó. Nhưng mà người tu làm được những việc rất là phi thường, nhưng mà bởi vì thấy nó là giả, cho nên vì vậy đó là không vướng bận gì hết. Làm mà không vướng bận, cho nên vì vậy không bị cái công việc nó trói buộc, không bị cái hoàn cảnh đó nó làm nó cho mình nó đau buồn, đau khổ. Cho nên được là được mà nó không có mất gì hết. Đây là cái khả năng nó rất là phi thường. Ở đây ngài Di Ma Cật đến khi mà đạt đạo, đến khi mà đạt đạo nghĩa là lúc mà giải thoát rồi đó, thì lúc bây giờ là tự nhiên tạo ra cái công đức, có thể dùng cái hóa thân đi đến chỗ này, đi đến chỗ kia mà giáo hóa chúng sanh, mà ngài vẫn ở một cái vị trí là ở nằm trên giường bệnh thôi mà vẫn đi hóa độ cho hết tất cả chúng sanh. Lạ như vậy đó, mới nói là vô lượng ứng hóa thân Phật là vậy đó, đi khắp tất cả cõi nước. Cho nên nó nhiều khi mình nói, ví dụ như có quả địa cầu này không nói đi, bây giờ mình thấy là có rất nhiều hành tinh và có rất nhiều chúng sanh đang chờ. Thì như vậy một người tu giác ngộ đi đến hết tất cả cõi nước nào, những chúng sanh nào có duyên để hóa độ, đó là cái việc rất là phi thường, đúng không hả? Rất là phi thường mà mình rất mong mỏi điều đó. Chư Bồ Tát lại hỏi, vị đó là ai mà có thể biến hóa như vậy, có đức lực như vậy, vô úy và thần túc đến như vậy? Đức Thế Tôn mới đáp, lớn lao thay, ông ấy thường gửi các hóa thân sứ giả khắp mười phương quốc độ để thi hành Phật sự vì lợi ích cho chúng sanh. Tức là thường gửi cái hóa thân mình đến chỗ này, đến chỗ kia mà giáo hóa, chứ không phải là ở một chỗ không. Cho nên mới nói cái người tu mà giác ngộ gọi là cái công đức vô lượng vô biên là vậy đó. Bởi vì trong một lúc có thể làm được rất nhiều việc tốt, việc an lành đầy đủ. Nói xong, Đức Hương Tích Như Lai lấy một cái bát làm bằng các loại hương chứa đầy cơm thơm rồi trao cho vị Hóa Bồ Tát. Khi ấy 9 triệu Bồ Tát đồng lên tiếng, chúng con muốn đến thế giới Ta Bà để đảnh lễ Phật Thích Ca và thăm ngài Di Ma Cật cùng chư vị Bồ Tát ở đó. Tức là có 9 triệu Bồ Tát ở đó muốn chạy theo về thế giới Ta Bà luôn, đúng không ạ? Không biết chỗ đâu chưa. Phật Hương Tích dạy, có thể đi nhưng phải thu lại mùi hương nơi thân của các ông để chúng sanh ở đó không bị mê hoặc mà tham đắm. Các ông cũng nên thay đổi hình tướng của mình, chớ để cho những người cầu đạo Bồ Tát ở quốc độ đó xấu hổ tự ti. Các ông cũng chớ có nghĩ và khinh thường họ mà có ý tưởng đối ngại. Vì sao? Vì mười phương quốc độ đều như hư không, vả lại hết thảy chư Phật vì muốn giáo hóa người hâm mộ nên chưa hoàn toàn hiển bày quốc độ thanh tịnh đó thôi. Tức là các ông muốn đến đó cũng được, nhưng mà thứ nhất là phải thu cái mùi hương thơm mình lại, bởi vì quý vị thơm quá rồi xuống dưới người ta mê các vị là không được. Rồi phải thay đổi cái hình tướng cho nó xấu một chút xíu, chứ nếu mà đẹp quá thì xuống đây cái người ta lại mê, cho nên người ta cũng tu không được. Cho nên phải hiện một cái thân mà giống tương tự người ở cõi này thì như vậy mới có thể giáo hóa được đó. Cho nên đó là mới nói là khi mà Đức Phật Thích Ca ngài quan giáng thế giới Ta Bà này để phổ độ chúng sanh đó. Nhưng mà trong sử huyền thoại thì lại nói Phật Thích Ca là sanh ra từ không phải, rồi đi được bảy bước, rồi tự nói chuyện là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn rồi vân vân. Mình nghe vậy mình rất là kính trọng, nhưng mà mình nghĩ chỉ có ông Phật như vậy thì mới tu mới thành Phật được thôi, còn mình sanh ra đó là không được như vậy, mình là chúng sanh nghiệp dày phước mỏng cho nên mình tu không được, đúng không ạ? Ai cũng than nói con nghiệp dày phước mỏng lắm tu không được đâu. Bởi vì sao? Bởi vì mình cứ so với Phật với vị Bồ Tát cho nên mình làm không nổi. Nhưng mà không phải, mình phải hiểu là Đức Phật Thích Ca là một vị đại Bồ Tát, ngài muốn sanh về cõi này thì ngài phải giống như mình, cũng sanh ra bình thường rồi cũng y chang như bao nhiêu đứa trẻ khác vậy thôi, chứ còn không có những hiện tượng mà đi bảy bước rồi nói chuyện liền đâu, đúng không ạ? Thì mà ngài lớn lên mà ngài giác ngộ, khi giác ngộ rồi ngài đi tu, ngài đi tu rồi ngài mới giác ngộ, thì như vậy mình thấy ồ, ông Phật làm được thì mình mới làm được. Cho nên có câu là bị ký trượng phu ngã diệt nhĩ, người kia tức là ông Phật làm được thì bản thân mình cũng làm được, thì đó là mình mới có thể tu được. Cho nên dù cho các vị Bồ Tát ở cõi này cõi kia đến cõi này là phải hiện thân y chang như vậy đó. Và có cái thứ hai nữa là không có nên khinh khi người khác, dù người khác dở hơn mình, thấp hơn mình, nghiệp dày hơn mình cũng không có nên khinh khi, bởi vì tất cả chúng sanh đều có một cái khả năng, đều có thể thành Phật, đều có thể thành Bồ Tát, cho nên đó là mình không có nên khinh khi. Lúc ấy vị hóa thân nhận bát cơm thơm rồi, cùng 9 triệu Bồ Tát kia nương theo thần lực của Phật và của ngài Di Ma Cực biến mất khỏi thế giới ấy, trong phút chốc đã về nhà của ngài Di Ma Cực. Thì ông biết nhà Di Ma Cực lớn cỡ nào mà lại chứa thêm 9 triệu các vị Bồ Tát nữa. Di Ma Cực dùng thần lực biến hóa nên 9 triệu tòa sư tử trang nghiêm như đã nói trước, các Bồ Tát đều ngồi lên trên đó. Ông dùng thần lực mà ông biến ra 9 triệu cái ghế nữa để cho các vị Bồ Tát đó ngồi luôn. Bây giờ hóa thân Bồ Tát trao cho ngài Di Ma Cực một bát cơm thơm mà mùi hương lan tỏa thành Tỳ Gia Ly, rồi lan tỏa khắp thế giới 3000 đại thiên, tức là lan tỏa hết cả thế, cả một cái ở Diêm Phù Đề này đều lan tỏa mùi hương thơm, chỉ có một bát cơm thôi. Các Bà La Môn cư sĩ trong thành Tỳ Gia ngửi được mùi hương thơm ấy đều thấy thân ý thơi thới, đồng ca ngợi sự hiếm có. Lúc ấy vị đứng đầu các chưởng giả tên là Nguyệt Cái liền dẫn 84.000 người đến nhà Di Ma Cực, tức là nghe mùi thơm là kéo đến thôi, tức là nghe chỗ đó có mùi thơm lạ quá, đến đó coi mùi thơm là cái gì, nghĩa là thấy lạ mà đến. Thấy có rất nhiều vị Bồ Tát ngự trên tòa sư tử trang nghiêm, họ mừng rỡ cung kính đảnh lễ các vị Bồ Tát và các đệ tử của Phật, rồi đứng sang một bên. Chúng quỷ thần và chư thiên khắp các cõi trời thuộc dục giới và sắc giới ngửi được mùi hương cũng tìm đến. Lúc ấy Di Ma Cực mới nói với ngài Xá Lợi Phất và các vị thanh văn: các nhân giả nay mời các vị dùng cơm có hương vị cam lộ, cơm này được xông ướp bằng hương đại bi của Như Lai. Đừng ăn cơm bằng tâm ý hữu hạn, vì như vậy sẽ khó tiêu hóa được. Có vị thanh văn lại nghĩ rằng cơm ít như vậy mà đại chúng thì đông, mỗi người đều ăn làm sao đủ. Vị hóa thân Bồ Tát liền nói: đừng lấy tâm nhỏ và trí nhỏ của thanh văn đo lường phước huệ vô lượng của Như Lai. Nước của 4 đại dương còn có thể cạn, chứ cơm này thì vô tận nữa. Thấy có một bát cơm mà bây giờ đông người quá biết sao ăn. Có vị nói là cơm ít quá làm sao chia được. Thì lúc bây giờ á, là vị Bồ Tát hóa thân mới nói đó, là cái cơm này ăn hoài không hết luôn, giống như là cái nồi cơm thạch xanh vậy đó. Tức là múc ra cứ đầy lên, múc ra đầy lên thôi, mình thấy có vẻ như là thần thông. Thì ở đây á, là có cái ý như thế này, tức là cái cơm này đó là bằng cái cam lộ, tức là do cái công đức của Như Lai mà nó phát ra. Cho nên nếu người nào dùng cái tâm lượng nhỏ đó thì không thể nào tiêu hóa được. Cho nên quý vị vô chùa, quý vị hay nghe mà những cái lúc mà phục nguyện đó là Phật răng chư tăng khi ăn phải nhớ năm pháp quán, đúng không? Tán tâm nói chuyện của tính thí khó tiêu, đúng không? Tức là ăn cơm mà cái tâm mà nó tán loạn đó thì của tính thí không thể tiêu được. Đại chúng nghe tính tiếng khánh, mỗi người phải nhất tâm chánh niệm, tức là nghe tiếng khánh là phải chánh niệm ăn. Trong cái chánh niệm để làm chi? Là để cho khi tâm mình nó chánh niệm là tâm mình nó an, là tâm này là không phải là cái tâm nhỏ. Khi tâm mình nó an là tâm lớn. Còn mà mình ăn mà mình nói chuyện, mình tán tâm là cái tâm nhỏ. Ăn trong tham sân si là cái tâm nhỏ. Ăn như vậy là không có tiêu hóa được. Mà ăn bằng cái tâm lượng lớn thì mới là tiêu hóa được. Bởi cái cơm này là cái cơm được thừa hưởng cái công đức của Phật, tức là thừa hưởng cái công đức của Phật. Đó là Tài Mạng nói là cái chuyện thế gian thôi. Thì như vậy đó là cái cơm của mình khác cái cơm mà của Phật Hương Tích như thế nào. Bởi vì đó là Phật Hương Tích mình nghe là nó hương thơm như vậy, mình không có biết là hương thơm như thế nào. Mà ở đoạn này lại nói về giới thiệu một cái loại cơm mà hương thơm như vậy, ở một cái quốc độ xa như vậy là ý nghĩa như thế nào. Đó là cái chỗ mà mình muốn nói. Bởi vì đó, cơm của Như Lai khác cơm của chúng sanh, hay nói khác hơn là khác với cơm của chúng ta là như thế nào. Bởi vì cơm của Phật đó là một bát cơm rất là thanh tịnh, đúng không ạ? Còn cơm của chúng ta là cơm nhiều phiền não. Cho nên đó, sở dĩ mà cơm của Phật mà phát ra mùi hương thơm, hương thơm đó không phải từ nơi cơm, mà hương thơm đó nó phát ra từ cái cõi lòng thanh tịnh, từ cái tâm từ bi. Cho nên cái cơm đó rất là thơm. Bữa nào mà quý vị mà ăn cơm mà bằng cái tâm nó thanh tịnh thì bữa cơm đó mình ăn cơm rất là ngon, đúng không ạ? Có cái tình yêu thương thì tự nhiên bữa cơm đó rất là ngon. Cho nên kỳ đó Tài Mạng có kể cái câu chuyện cho quý vị nghe đó, là cái ông đó, ổng sau cái năm giải phóng thì sau năm 75 đó, lúc đó là ổng là một giảng viên, tức là giảng viên của trường đại học đó, hiệu trưởng của một cái trường đại học thời bây giờ thì cũng rất là lớn, giàu có lắm, có xe hơi rồi. Nhưng mà sau khi đó thì mất hết tất cả, mà lại bị đưa về cái kinh tế mới nữa, là nghèo lắm. Thì ổng rất là hận cái quốc gia bây giờ, cho nên bởi vì cái xã hội nó thay đổi cho nên ổng rất là hận thù. Mà ổng nói đâu có được, thì bao nhiêu cái hận thù đó đó là ổng lại đổ lên đầu vợ con. Suốt ngày là ổng cứ chửi bới vợ con thôi. Người vợ rất là khổ, rất là chịu đựng, bởi vì thương con mà, cho nên cũng không thể nào bỏ con được. Cho nên là phải chịu cái cảnh mà cực khổ, chịu cái cảnh mà đối đầu với ông chồng của mình nữa. Nhưng mà ông chồng á thì lại chỉ có một cái việc là được thôi, còn mọi chuyện là không được. Là cứ mỗi ngày đó là ổng tụng kinh Phổ Môn, cứ mỗi ngày tụng kinh Phổ Môn, mà sáng tụng kinh Phổ Môn mà thấy mặt bà vợ là chửi à. Vậy tụng kinh tụng nhưng mà thấy bà vợ là chửi à. Ông tức á, không biết ông tức cái gì á mà ông thấy, mà lúc tụng thì ông không tức, mà buông kinh xuống là ông tức. Cho nên mới nói là miệng á thì mô Phật mà trong lòng á thì lại là không có mô Phật nữa, trong lòng là mô ma quỷ không vậy đó. Nhưng mà bởi vì hoàn cảnh khổ quá cho nên ông không biết phải làm sao. Thì cái một bữa nọ đó thì ông tụng kinh, thì ông tụng đến cái câu mà từ nhãn thị chúng sanh. Tự nhiên ông thấy cái chữ mà bình thường cái chữ nhỏ mà sao bữa đó cái chữ nó bật lên nó to giống như là cái hàng chữ đang dòm ổng vậy đó. Ổng mới hết hồn, mà ổng cứ nhìn kỹ lại, và nhìn kỹ lại là vẫn thấy là cái chữ mà từ nhãn thì chúng sanh đó là nó bật lên nó dòm ổng. Lúc đó ổng mới ngưng cái kinh lại, ổng ngưng kinh lại, ổng thấy cái điều nó lạ và bắt đầu ổng suy gẫm. Ông suy gẫm, ông mới hiểu được cái câu đó. Bởi vì ngày xưa là người ta tụng kinh là người ta đâu có tụng mà cái chữ Việt như dịch như bây giờ, mà tụng âm Hán không à. Nhưng mà được cái từ giờ ổng là một giảng viên của trường đại học, mà lại là hiệu trưởng nữa, cho nên đó là ổng có biết chữ Hán. Cho nên khi mà ổng nói từ nhãn thì chúng sanh, nó tự nhiên ổng gẫm cái ông hiểu đi. Ổng mới nói là phải dùng cái ánh mắt, nhãn là cái con mắt, từ là tức là từ bi, tức là nhìn mọi người bằng ánh mắt từ bi, đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Ông nghe vậy tự nhiên ông chợt hiểu, ông giác ngộ. Ông giác ngộ không biết làm sao mà ông thay đổi một con người gắt gỏng bực bội vậy mà ông hiền lành ra não hay luôn. Thường thường á là sáng là bà giờ phải chăm trà hầu hạ nấu cơm rồi, phải bưng riêng chỗ một mâm rồi đủ thứ cho ông chửi, cho nên cực khổ ráng chịu thôi. Sáng nay cái ổng dậy sớm, ổng ngồi chờ bả hầu nữa, ổng xuống ổng phụ nấu cơm với bả, lặt rau với bả. Bả ngạc nhiên lắm, sao ông này ổng có bị gì không, bữa nay sao ổng thay đổi dữ vậy. Mà ổng nói chuyện, ổng tâm sự với vợ ổng mà nói chuyện thuyên thuyên à, rất là tình cảm. Bả rất là cảm động và rất là ngạc nhiên. Bả không biết nguyên do tại sao. Thì sáng hôm đó, đó là thường thường á là chưa bao giờ mà ăn một cái bữa cơm chung với gia đình hết. Sáng ổng bắt hết tất cả mấy đứa con ngồi lại ăn chung một cái bữa cơm, mà cơm độn, rau muống luộc, nước tương. Mà ổng nói là không biết tại sao mà bữa cơm đó nó ngon mà đến sau này ổng vẫn còn nhớ. Một bữa cơm rất là ngon, bởi vì cái bữa cơm đó là có đầy đủ tình yêu thương, đầy đủ cái từ bi, cho nên cái bữa cơm dù dở cách mấy cũng trở thành ngon. Cơm rất là thơm, khoai rất là thơm, rau rất là thơm. Còn mà bữa nào mà quý vị ăn vội ăn vàng đó, ăn trong cái phiền não lo âu đó, cơm trên bàn á là dù cho bầu ngư di cá gì ăn cũng không có ngon gì hết, ăn như càng long cũng chẳng thấy ngon gì hết, đúng không ạ? Còn mà có cái tâm từ bi, có cái tình yêu thương, thương vợ thương con, thương gia đình, thương tất cả chúng sanh, ăn bất cứ cái gì nó cũng ngon, và ăn bao nhiêu nó cũng đủ. Cho nên mới nói là cơm của chúng hương tích đó, là ăn hoài không hết là như vậy đó. Bởi vì cái tình yêu thương đó, nó rộng khắp vô lượng tất cả chúng sanh, cho nên mình có thể san sẻ hết tất cả chúng sanh, bao nhiêu cũng là đủ hết, đúng không ạ? Cho nên vậy là cơm của chúng hương tích không bao giờ hết. Cho nên mới nói là tất cả cái hương thơm, chỉ có hương thơm công đức của người tu là hương thơm nó lan tỏa. Cho nên á, tại sao có một miếng cơm ở cõi trời chúng hương mà cả thành Tỳ Gia Ly đều thơm hết. Cho nên quý vị thấy đó, một người mà ở thế gian này tuy là chưa giác ngộ nhưng mà ai cũng biết, ai cũng ngưỡng mộ lắm. Giống như là Đức Lạc Lai Lạc Ma, mình đâu có biết đâu, nhưng mà nghe ở chỗ nào cái quý vị cũng mua vé, quý vị đến quý vị nghe. Hòa Thượng Thanh Từ, ở đâu Phật tử mà hiểu về thiền mà tu tập đó, ai cũng thương, ai cũng muốn về thăm. Ở đâu nghe cái tiếng là nghe đã rồi, nghe tiếng Hòa Thượng Thích Thanh Từ là nghe cái tai của mình nó dịu xuống liền. Nghe tiếng Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh là nghe là lỗ tai mình nó dịu xuống liền. Nó lạ như vậy đó, bởi vì cái người đó mình cảm giác là cái người đó rất là hiền từ, rất là có công đức và có cái tâm hạnh nguyện của Bồ Tát. Cho nên nghe thôi là lan tỏa như vậy. Có phải là cơm của Phật là như vậy? Cơm của Phật biểu tượng cho một cái tâm thể thanh tịnh. Một cái tâm thể thanh tịnh đó khi nó phát ra ở bất cứ chỗ nào thì cũng hương thơm lan tỏa khắp cả mười phương, chỗ nào cũng biết hết. Cho nên mà quý vị mà tụng kinh mà Du Lan Báo Hiếu đó, nội mà cái chuyện đó Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên mà đi xuống gặp bà Thanh Đề, rồi cầu Phật, rồi thiết chai cúng dường, mà Phật khen như vậy nè. Phật nói đó, lòng hiếu thảo của ông giàu lớn. Không phải giàu, ở đây là cái câu hỏi là dù mà dầu ở đây là rất là nhiều, người ta nói rất là nhiều dầu lớn. Tiếng vang đồn khắp đến cửu thiên, tức là chính từng trời đều biết là do cái lòng hiếu thảo của ông. Quý vị thấy nội mà cái lòng hiếu thảo của Ngài Mục Kiền Liên không, mà nó vang đồn tính cả chính cõi thiên. Đừng nói chi là cái công đức tu hành của một người giác ngộ giải thoát thì cái công đức là vô lượng vô biên, đúng không ạ? Cho nên không thể nào diễn tả được, bởi vì cái công đức tu hành. Cho mới nói có tất cả hương thơm thế gian, có một cái loại hương thơm là đi ngược gió, tức là hương thơm công đức của người tu hành là đi ngược gió, chỗ nào cũng biết. Còn hương thơm mà ở thế gian thì nó chạy theo hướng thôi, hướng này thì có nghe mùi chả giò, hướng kia không nghe mùi, bởi vì gió hướng đưa hướng đó, đúng không? Đó là như vậy đó, đó là cái công đức mà chúng ta tác tạo nên bởi vì do mình có tu hành. Trở lại cái vấn đề mà chính yếu là khi tâm mình là cái người thật sự có tu hành, quý vị có đầy đủ phước lành, quý vị có đầy đủ công đức là quý vị sẽ không còn sợ thiếu nữa. Cho nên người ta nói có đức thì mặc sức mà ăn. Cũng như vậy đó, chỉ cần một miếng cơm ở cõi Phật hương tích thôi là quý vị ăn cả đời không bao giờ hết. Chỉ một mảng công đức của tự tâm thôi là quý vị ăn cả đời cũng không hết. Giống như bây giờ quý vị thấy Đức Phật Thích Ca, Ngài tu giác ngộ rồi, đến bây giờ chúng ta vẫn thừa hưởng công đức của Đức Phật. Ngài giác ngộ rồi, mang Phật Pháp phổ độ cho tất cả chúng sanh. Chúng ta ngày nay đã cách hơn 2,000+ năm rồi mà vẫn thừa hưởng cái công đức của Phật. Mình thấy là cái công đức đó ăn hoài không hết, thì chúng ta tác tạo công đức và phước lành ngay nơi nội tâm của mình, quý vị thừa hưởng hoài không hết. Cho nên hồi nãy Tài Mãn nói, cái gì thì lỗ, đi buôn cũng có thể lỗ, mở tiệm có thể lỗ, làm ăn có thể lỗ, nhưng mà công đức và phước lành quý vị tác tạo không bao giờ lỗ, mà mỗi ngày đều tăng trưởng. Có phước rồi đều tăng trưởng, nó bình thường thôi. Có tội, quý vị có tội để lâu thì tội nó càng nặng. Có phước mà quý vị để lâu thì phước nó càng tăng, đúng không ạ? Nó mới là công bằng chứ, đúng không? Chẳng lẽ tội nó tăng mà phước nó không tăng thì mình làm gì mình lỗ, đúng không ạ? Tội tăng thì phước nó cũng tăng. Giống như bây giờ đó, là quý vị có 20,000 đô, tiền của quý vị á, là quý vị bỏ vào trong nhà băng, thì như vậy mỗi tháng là tiền lời nó sẽ tăng lên thôi à, đúng không ạ? Còn bây giờ quý vị mượn nhà băng 20,000, thì như vậy đó là mỗi tháng quý vị phải trả thêm, đúng không ạ? Mình phải lỗ. Thì đó là cái công bằng. Tác tạo công đức rồi á, thì mỗi ngày thì cái công đức nó tăng lên, phước lành nó tăng lên. Còn tạo cái quả báo rồi thì mỗi ngày mình phải nợ nặng nặng. Cho nên đó thầy nói là nếu trả được trả gấp á, trả liền đi, thì như vậy đó mình không sợ. Ở đây người ta nói thầy ơi con dám tu, tu nghiệp con nó đổ dữ quá chịu không nổi, không sao, đổ càng nhiều càng khỏe càng sạch thôi. Ở đây bây giờ thầy đổ hết rác rưới, thầy đổ hết cái gì không xài thầy đổ hết, bởi vì càng chứa nhiều để lâu nó hư thôi. Cho nên thầy tuôn ra bây giờ có chục cái đâm tơ mà nó cũng chưa hết nữa, rác đổ hoài không thấy hết luôn. Nhưng mà không sao, mình mừng, tốn tiền chút mình mừng, đổ hết đi cho nó khỏe, cho nó sạch. Cho nên như vậy đó là nghiệp chướng đổ hết, cái gì cũng đổ sạch sẽ đi cho tâm mình nó thư thái, nó thoải mái, tại vì mới là an lành. Thì như vậy đó là mỗi ngày chúng ta cũng sẽ được hưởng được cái cơm của Phật hương tích, của chúng hương. Cơm này là cơm cái công đức phát ra từ cái cõi lòng của chúng ta, từ cái tâm của mình. Cho nên mới nói là cái cõi Phật hương tích là ở cái phương trên á, cách hằng hà xa số cõi nước, thì mình biết phương trên là phương nào. Trái đất quay vòng tròn không có cái phương trên, mà nói trên ở đây là hơn hết tất cả pháp thế gian. Có một cái cõi nước là cái công đức nơi tự tâm của mình. Cõi nước này là Phật tâm, cõi nước này là cõi nước mà chúng ta cũng có. Trở về cái cõi nước này là chúng ta sẽ ăn được cơm của Phật mà hương thơm lan tỏa, đó là cơm công đức. Chúc cho quý vị hưởng cơm này mỗi ngày. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.